Bánh cuốn. Có ai ở Hải Phòng, Nam Định, Thanh Nghệ chẳng hạn, về Hà Nội mà đã có lần được thưởng thức món bánh cuốn Thanh Trì ăn với đậu rán sốt, tất còn lâu lắm mới có thể quên được món quà đặc biệt Hà Nội đó. Khắp các nẻo đường, người ta vẫn được thấy những người đàn bà mặc áo nâu dài, đội cái món quà đó đi bán từ lúc trời vừa hừng sáng. Cơ nghiệp của họ không có gì, một cái thúng đội đầu, trên có đậy một cái mẹt. Anh gọi, người bán hàng hạ thúng ở trên đầu xuống. Anh nhìn vào, sẽ cũng chẳng thấy gì lạ. Một chai nước mắm, một chai giấm, một chén ớt, dăm cái chén, cái đĩa và mười đôi đũa. Thế thôi, nhưng thưởng thức vài lần món bánh cuốn Thanh Trì rồi, anh sẽ thấy nhớ mãi món quà đó và nhớ từ cái dáng người bán hàng đội bánh nhớ đi, nhớ thứ nước chấm, nhớ cái cảm giác bánh trơn chưa nhẹ vào trong cổ. Nhớ quá, nhớ khôn nguôi. Hồi còn tạm lánh ở một làng vắng vẻ khu ba, có những buổi sáng êm trời, tôi vẫn vọng phía Thanh Trì, nghĩ đến những hàng bánh cuốn đó và thấy thèm như thèm một hương yêu. Nỗi sầu Hà Nội làm cho lòng người ta dã rời, xe sắt. Lúc đó, mặc hết cả, người ta chỉ còn biết cầm lấy cái gậy mà đi ngay, đi đến bất cứ chợ quê nào cũng được. Miễn là có hàng bánh cuốn để ngồi xà xuống một cái ghế nào đó, ăn một đĩa bánh, xem có thể vơi được phần nào sự thèm khát miếng ngon Hà Nội không. Không tài nào vơi được. Tôi đã đi nhiều chợ quê, ăn thử hết các mặt bánh cuốn. Nhưng hoặc là bánh tráng dày quá, hoặc là bột xay nồng quá, hoặc là hành mỡ da thô quá, nên bánh nào cũng vậy, chỉ làm cho tôi nhớ hơn thứ bánh cuốn Thanh Trì. Bánh cuốn Thanh Trì đặc biệt nhất ở chỗ, tráng mỏng, hành mỡ thoa vào mướt mặt, mà nếm vào thì thanh nhẹ, mát rượi đi. Ở trong thúng, bánh được xếp thành lớp kiểu như bậc thang, trên những lá chuối xanh, trong màu ngọc thạch. Sắc trắng của bánh nổi bật lên, nhưng nổi bật lên một cách hiền lành, và người ta tưởng tượng đến những người con gái bé nhỏ đứng dưới tàu tiêu đẹp một cách kín đáo và lành mạnh. Ngay từ lúc trông thấy bàn tay người bán bánh bóc từng chiếc một rồi cuộn lại một cách lơ là bày trên những chiếc đĩa khiêm nhường, ta đã thấy yêu ngay những cái bánh óng ả mềm mại đó rồi. Có khi đương cầm đũa, ta muốn bỏ ngay ra để lấy ngón tay nhón từng chiếc bánh đưa lên cho khẽ chạm lấy môi ta như kiểu một cái hôn yêu trong buổi trao duyên thứ nhất. Bánh thơm dịu dịu, êm êm, cầm một chiếc, dầm vào trong chén nước chấm rồi đưa lên miệng. Ta sẽ thấy cả một sự tiết tấu nhịp nhàng của bánh thơm dịu hòa với nước chấm dịu hiền. Không mặn quá, không chua quá, mà cũng không cay quá. Pha được một thứ nước chấm vừa ngon như thế cũng đáng kể là tài. Có biết bao nhiêu nhà, nước mắm thì dùng nước mắm gia dụng, giấm thì chọn thứ giấm thực của Tây, mà pha một chén nước chấm như của người bán bánh không tài nào được. Vì thế, nhiều người ăn bánh chuyên chú nhất về nước chấm, rồi mới xem đến bánh có mỏng và óng mướt không. Đường ăn ngon, mà gần hết, thiếu đi một tí nước mắm phải pha lấy ở nhà, có thể coi như hỏng một bữa quà. Nhà pha lấy không tài nào được, dù đã pha một chút nước sôi và đường vào nước mắm rồi. Nước mắm đó thể nào cũng có một cái gì đó ngang ngang, hoặc mặn quá, hoặc chua quá, cứng quá, hay có khi nhạt quá. Để làm nổi hẳn vị của nước chấm lên, người hàng bánh thường ra thêm vào chai nước chấm một hai con cà cuống băm nhỏ. Nó đem đến cho ta một cái thú đậm đà hơn là cái thứ cà cuống nước bán từng ve nhỏ ở các hiệu bán đồ nấu phố hàng đường. Ai muốn ăn nước mắm không giấm, nhưng vắt chanh xin tùy ý. Ớt, lấy cay lắm hay vừa, cứ việc theo sở thích của từng người. Ta chấm chiếc bánh trắng vào trong chén nước, đưa lên miệng và chưa nhai đã tưởng như bánh chưa đến môi đã trôi đến cổ mất rồi. Cái ngon của nó dịu hiền, óng mướt, nhưng đối với một số người thì có lẽ như thế, hơi có ý thanh nhã quá, nên người ta thỉnh thoảng đã điểm vào một miếng thịt quay ba chỉ, bì giòn tan. Một thứ thì mềm mà thanh, một thứ thì nục nạc mà lại giòn, tạo ra một mâu thuẫn cũng hơi là lạ. Nhưng ăn bánh cuốn Thanh Trì không gì chắc tuyệt hơn là điểm vào mấy miếng đậu thật nóng, rán thật phồng, trông óng a óng ánh như kim nhũ. Nhiều nhà ăn uống cẩn thận, thường mua đậu đem về rán lấy. Bánh cuốn và nước chấm xếp đặt đâu đấy cả rồi, thì trong nhà rán đậu vừa chín, bưng ra từng mẻ nhỏ, dăm ba chiếc một, để nhà ngoài ngồi ăn. Ăn hết đến đâu thì lại bưng thêm đến đấy. Như thế, đậu nóng hổi mà lại giòn. ăn bánh cuốn cần phải thế. Trong cái giòn của vỏ đậu lại có cái mềm của lòng đậu. Thành thử lúc nhai, cái nóng hòa hợp với cái mát, cái giòn hòa hợp với cái mềm, tạo thành một cái gì vừa dẻo, tiết tấu như bản nhạc nhẹ nhẹ, trầm trầm. Bánh cuốn thanh trì, ngoài ra còn có nhiều bánh cuốn khác. Mỗi thứ còn có một vị khác nhau. Bánh cuốn nhân mộc nhĩ, thường bán gánh. Dày mình mà ăn vào hơi thô, nhưng nhai sậm sịt cũng có một cái hay riêng. Thứ bánh cuốn trong có chiên một ít hành tay tái, ăn hôi mà mất vẻ thanh. Đáng kể hơn là thứ bánh cuốn nhân thịt hiện nay bán ở các nẻo đường, trong những gian nhà thấp bé tối tăm. Một người con gái nhà nghèo ngồi bên cạnh một hai nồi nước nóng, trên có căng một mảnh vải phin mỏng, múc từng thìa bột xay sẵn, tải ra trên vải, rồi bỏ nhân vào bánh, cuộn lại, rồi hấp lên. Nhân thứ bánh này làm bằng thịt lợn băm nhỏ, gia hành với một chút mộc nhĩ vào. Bánh làm xong, người ta phết một chút mỡ, rồi rắc một ít ruốc tôm lên mặt bánh. Bánh này ăn nóng, bùi, ngẫm nghĩ thì cũng có một cái ngon riêng, nhưng chóng chán. Có lẽ cũng vì thế mà người ta luôn tìm cách đổi vị đi. Ai thích lạp sườn thì có thứ nhân lạp sườn. Ai thích thịt gà thì có nhân thịt gà. Và có nhà treo bờn ở cửa gọi thế là bánh cuốn nhân cải cách. Buổi sáng mùa thu, đi qua một hàng bánh cuốn cải cách đó, thấy khói tỏa ra nghi ngút từ nồi nước hấp bánh, lên như phủ những cái bánh đã hấp rồi trong một lớp the mơ hồ. Khách đi đường cũng thấy nở lên một cái thú dùng thử dăm ba chiếc. Ăn vào đến đâu, ấm lòng ngay đến đấy. Thú hơn một bậc là mình được ngồi ăn ngay đầu quán mà ăn, được chiếc nào, ăn chiếc đó. Thiếu nước chấm thì gọi thêm lấy ngay. Ở nhà, mỗi lúc đâu đã có cái thú tự nhiên như vậy. Mình lại thấy bắt thương cho những ông khệnh khạng, ăn một miếng giữ gìn một miếng, chỉ sợ ngồi ở đầu đường xó chợ thì nhĩ mục quan chiêm. Ôi chao, cứ ăn cho thích cái thân khẩu cái đã. Những lúc đó, mình thấy ái ngại cho những vị tổng trưởng, bộ trưởng và những giám đốc. Không biết có bao giờ được thưởng thức quà như thế này không? Thường thường, bánh cuốn nhân thịt vẫn bán vào các buổi sáng. Nhưng ban đêm, những cửa hàng bánh cuốn đó mở cửa để bán cho khách chơi đêm. Những con bạc hay những ông vua ăn thuốc không phải là không có nhiều. Trong những cửa hàng này, được nói đến nhiều nhất là bánh Bà Hai Tàu ở chợ Hôm. Đó là một gian hàng bé nhỏ và tiều tụy, ngoài bán đồ thiếc, ngổn ngang những tấm tôn kêu loảng xoảng. Hàng bánh cuốn dọn ở bên trong. Một cái bàn con để người bán hàng bày những cái bát nhân, và cạnh đấy một cái bàn khác và bốn cái ghế tồi để cho khách ngồi. Đó là tất cả cửa hàng. Nếu ông là người thấy khung cảnh đẹp mà xơi quả mới ngon miệng, xin đừng vào. Người khách vào ăn ở đấy bình dân lắm, nhất là phải biết chờ đợi, chứ vào mà muốn ăn ngay không được. Đặc điểm của bánh cuốn ở đây là bột bánh nhỏ mà mịn. Áng chừng là gạo dùng để xay thành bột được nhà hàng chọn toàn thứ ré cánh tám thơm. Ngoài ra, nhân bánh cũng như các hàng khác, hoặc thịt lợn mông, hoặc thịt gà. Còn nước chấm thì cũng tạm vậy, không có gì đặc biệt. Thích dùng bánh cuốn nhân mà thật là muốn chiều vị giác, người ta cần phải hơi cầu kỳ một chút. Xuống phố Lê Lợi, tìm đến một hiệu riêng, hiệu Ninh Thịnh, chuyên bán mấy thứ quà Việt Nam. Bánh cuốn, xôi vò, chè đường. Ăn ở đây, người ta có cảm tưởng ăn quà ở ngay chính nhà mình. Một phòng khách kê cái sập, bộ sa lông, tường vẽ hoa xanh đỏ. Đây đó, một vài bức vẽ lồng trong khung kính. Ở ngoài, không có cửa hàng. Ông bà biết thì vào dùng thử mấy món quà, chứ không có bày bán hay kêu la ầm ĩ. Bánh cuốn ở nhà này đặc biệt về điểm nhân thịt nhưng không ăn nóng mà ăn nguội. Hình dáng cũng khác hẳn mọi nơi, không tròn, không to, cũng không phải hình chữ nhật, nhưng vừa xinh, dài khoảng một ngón tay cái. Mặt bánh muôn muốt, nhân không nhiều, nhưng thơm ngon mà thỉnh thoảng nhai lại giòn. Vì là thứ quả ăn nguội, nên nhà không có lò tráng, mà cũng chẳng có nồi nước hấp sôi bánh. Bánh làm sẵn từ buổi sáng, có khách đến cứ việc xếp ra, nước mắm thì pha giấm hay chanh tùy ý, cả cuống nước để ngoài, ai muốn ra ít hay nhiều đều được. Thứ bánh này ăn dẻo mà mát, nên hợp với buổi trưa trong ngày. Những ông nào nhàn rỗi, nghỉ trưa xong đi chơi dăm ba bước trong một trời gió phây phây, rồi tà tà đi vào thưởng thức dăm ba chiếc. Rõ thực là thần tiên đây. Ăn từ từ, nhấm nháp thôi, đừng vội. Và ông sẽ thấy bột bánh mướt đáo để, mà nhân bánh thì tinh vi, tương tự phong vị nhân bánh bẻ. Thứ bánh này không có ruốc tôm bày ở trên, ăn không chóng ngấy. Nhưng nếu ông thích đậm miệng hơn một chút, thì vẫn có thể điểm vào đó một hai chiếc chả lợn của một cửa hàng gần đấy. Đã nục lại không pha bột, rán cứ vàng ửng lên như da đồng. Không hiểu đối với các khách hàng khác ra sao, cứ riêng tôi thì thấy thứ bánh nguội này lại dễ ăn hơn các bánh khác. Những khi đi thưởng thức bánh này, tôi thường nhớ lại một quãng thời gian đã qua rồi, khoảng 35, 36 năm nay. Cứ vào khoảng 2-3 giờ chiều, có một bà cụ đội một thùng bánh cuốn nhân thịt đến bán cho những nhà ăn quen ở phố tôi. Một phố xưa cũ có bán những pho kinh đóng bằng bìa cây và những chuyện kiều, cung oán, chữ nôm, in mộc bản. Bày bán trên những dàn sách bằng tre. Bà cụ ấy già lắm, lưng lại còng, đội thùng bánh đi bán. Trông càng còng quá. Vì thế người ta gọi là cụ còng. Và bánh cuốn của cụ, độc nhất trong hồi đó, là bánh cuốn cụ còng, chứ chẳng gọi là bánh cuốn nhân thịt, nhân tôm gì hết. Bây giờ, mỗi khi ngồi thưởng thức thứ bánh cuốn Ninh Thịnh, nhai nhẹ nhẹ, rồi ngồi mà suy nghĩ, tôi lại thường thấy lại ở đầu lưỡi dư vị bánh cuốn cụ còng. Ăn cứ êm lừ, nhân làm thanh cảnh, mà lại chấm với nước mắm ô long hảo hạng. Chết thật, ngon đến thế là cùng. Tức một nỗi là cái ngon đó nó thoang thoảng như da thịt của một người đàn bà đẹp vừa gội đầu bằng nước nấu lá mùi. Người ta mang mang tự hỏi, không biết mùi thơm đó từ đâu ra, từ hương nước tắm hay từ da thịt. Hương đó thoảng qua rồi mất đi, rồi hiện lại. Không ai còn biết lấy gì làm chuẩn để níu cái hương đó lại và phân tích xem sao. Cũng thế, hương vị thứ bánh cuốn của cụ còng cũng thoang thoảng như vậy. Không thể lấy riêng một món nào đó để làm tiêu chuẩn cho sự ngon lành. Có lẽ tất cả, bánh, nước chấm và nhân cùng hòa hợp lại mà tạo ra một cái ngon toàn diện, chứ không phải riêng bột ngon hay là nhân ngon. Mọi thứ đều tiết tấu như thế. Người ăn bánh, nếu ra nhiều ớt quá và nước chấm, có thể làm hại cho sự quân bình của cái ngon. Vì thế, bà cụ còng không thích để cho khách hàng pha lấy nước chấm. Và hễ thấy ai ra nhiều ớt quá, cụ cũng ngăn tay lại. Không phải là chuyện hà tiện quả ớt đâu, nhưng phàm ăn cay quá thì cái cay nó bắt người ta để hết tâm não vào nó, thành quên mất cái ngon của bánh. Mà tội vạ gì lại ăn cay quá thì hại mắt, chứ ích lợi quái gì. 30 mấy năm đã qua rồi, bà cụ còng nay đã chết, nhưng bánh cuốn của cụ tôi lại thấy hiện ra ở trong bánh của nhà Ninh Thịnh. Tuy rằng hình dáng có khác nhau chút ít, một thứ gói tròn và một thứ gói vuông. Có lẽ cách làm của hai thứ bánh này cũng chẳng khác nhau mấy tí. Nhưng không hiểu tại bột, tại thịt hay tại nấm hương mộc nhĩ bây giờ không được bằng thời trước, hay chỉ tại người mình cùng với ngày tháng có suy đi mà tôi không thể nào thấy lại cái thèm muốn ăn cả một thúng hàng trăm cái bánh như ngày trước nữa. Trích Miếng Ngon Hà Nội. Tiết canh cháo lòng. Tôi không biết ý cô bày ra sao, nhưng cái món cháo tiết của các chú bán rong ở ngoài đường ăn với dầu cháo quẩy tôi không thể nào thương được. Cái gì mà lại có thứ cháo lãng thơ lãng thạch, nước đi đằng nước, cái đi đằng cái, lềnh bềnh mấy miếng tiết, cháo và tiết rơi rạc, đỉnh đoảng như ông chẳng bá chuộc vậy. Không, cháo lòng là phải một cái gì khác thế, lạ lùng, huyền bí và lâm ly hơn nhiều lắm. Nhưng khoan đã, sao ta lại có thể nói tới cháo lòng trước khi nói tới tiết canh, lòng lợn? Lòng lợn, tiết canh và cháo lòng là một tam đầu chế. Thiếu một thứ thì mất cả sự nhịp nhàng tiết tấu. Vì thế, nói tới cháo lòng phải nói đến lòng lợn, tiết canh, mà nói có thứ tự, vì ba thứ đó không tha thứ sự vô trật tự. Nghĩa là muốn thưởng thức ba thứ đó, người ta cần phải ăn có trật tự, tôn ti, ăn cho đúng phép. Chứ món đáng lý ăn trước mà lại ăn sau, món đáng lý ăn sau mà lại dùng trước thì hỏng kiểu hết. Không thành ra cung bậc, mà lại còn làm mang tiếng cả lòng lợn tiết canh cháo lòng. Thực ra, cháo lòng, tiết canh và lòng lợn ăn ở chỗ nào, giữa chợ, ngoài đường, trong hiệu hay ở nhà thì cũng phải ăn cả ba thứ mới cảm thông hết được cả cái hay, cái đẹp, cái ngon, cái lạ. ăn mãi cơm tẻ và thịt thà cũng chán, mà ăn cơm tàu béo ngấy mãi cũng chán. Một hôm trời trở gió kia, anh thấy như nhớ nhớ một cái gì xa xôi lắm lắm, cái kiểu nhớ vẩn vẩn vơ vơ lúc mới nổi ngọn gió thu. Anh tự hỏi nhớ gì? Nhớ ngày vàng đã qua rồi, nhớ một cặp mắt người yêu cách biệt, hay nhớ một mối tình não nuột đã liệm vào tấm vải xô của thời gian? Không phải cả. Ta rầu rầu trong bụng, suy nghĩ vẩn vơ mãi. Sau đó mới biết rằng, đối tượng của sự nhớ nhung đó không có gì khác là tiết canh, cháo lòng. À, đã lâu lắm mình không thưởng thức. Cái tiết canh cháo lòng của ta chính ra là một món ăn rất bình dân. Mọi lớp người trong xã hội đều có thể ăn chơi thong thả. Nhưng trái lại, lại là một thức ăn thanh lịch và bậc nhất. Không có ai lại nhồm nhoàm tống luôn ba miếng gan hay cổ hũ vào miệng một lúc bao giờ. Dù bận rộn hay heo ăn đến thế nào đi nữa, người ta cũng nhờn nha gắp từng bộ phận của con heo. Ăn nhiều, kém ngon đi. Nhưng muốn thưởng thức lòng cho ra trò, phải đưa tí rượu. Khà, nó lạ lắm. Ông hai ạ, có tí rượu, lòng tự nhiên nổi hẳn vị lên. Cái bùi dường như bùi hơn, cái béo dường như cũng béo hơn lên một chút. Gắp một miếng lòng chàng, chấm đẫm mắm tôm chanh ớt mà ăn, rồi thong thả lấy hai ngón tay cái và trỏ, nhó một cánh mùi hay lá rau thơm điểm vị. Anh sẽ cảm thông hết cả cái tốt đẹp của buổi thanh bình, ăn uống nhờn nha, đồng thời lại thấu hiểu cái đặc biệt của miếng ngon đất nước. Thực mà, không nước nào lại có một thứ ăn lạ như lòng lợn của ta. Cũng là trong một con lợn cả, mà mỗi bộ phận ăn ngon một cách. Gan thì ngọt, giòn, mà lại đắng đắng, ăn vào với rau mùi lại thấy thơm thơm. Tim nhai vào trong miệng, cứ mềm lừ đi. Cổ hũ giòn tanh tách, lòng chàng sậm sực. Còn ruột non thì quả là đáo để, mới cắn tưởng là dai, nhưng kỳ thực lại mềm. Ăn vào cứ lo nó đắng, thành thử đến lúc thấy nó ngọt và bùi, thì cái bùi và ngọt ấy lại càng giá trị. Tất cả những thứ đó, cùng một vài miếng phổi và mấy miếng dồi mỡ thái bằng một con dao thật bén và xếp đặt lớp lang như một bản tuồng tuyệt diễm mà, trông quý lắm thưa cô. Điểm vào đó còn ớt màu đỏ, thơm mùi và húng màu ngọc thạch, thiên thanh, mắm tôm chanh màu hoa cà. Ba thứ đó tươi cười ngự ở bên màu trắng ngà của lòng chàng, màu trắng xanh của ruột non, màu trắng phơn phớt lòng tôm của cổ hũ, tạo thành một cuộc chơi màu sắc, hòa dịu, làm cho tâm hồn người ăn tự nhiên thơ thới. Thú nhất là ăn từng thứ một đã ngon, ăn đệm thứ này với thứ kia, như ăn một miếng cổ hũ với một miếng gan, hay lấy một miếng lòng chàng điểm với một miếng ruột non lại cũng ngon một cách khác. Quanh đi quẩn lại, có mấy thứ mà cái ngon biến ra trăm ngàn sắc thái khác nhau. Không, ta phải nhận ra rằng như thế quả cũng là một cái lạ mà ít khi ta thấy trong khoa ẩm thực. Nhưng hỡi người sành ăn, hãy coi chừng, đừng có thấy lòng chàng, cổ hũ, ruột non, lá lách ngon miệng mà cứ xơi tì tì mãi. Ăn chơi chút đỉnh thôi, chứ đừng để cho cái khẩu cái hoàn toàn thỏa mãn đam mê, rồi đến lúc tiết canh đưa lên lại thấy hết thèm. Ta phải vừa ăn vừa đợi, vừa ăn vừa dục tiết canh, thì đến lúc được tiết canh, ta mới thực sự cảm thấy ngon mát mùi béo của nó ra sao. Vì đưa cay mấy húp rượu, lại bắt đầu bằng những miếng ăn khô. Cổ ta có ý hơi rao ráo. Miếng tiết canh thứ nhất nuốt vào, quả có y như là một trận mưa xuân dưới vào lòng đất, làm cho đất thêm tươi đẹp và nhuần nhị. Không, mưa không lấy gì làm to đâu, chỉ phiêu phiêu, nho nhỏ thôi, nhưng đủ làm cho đất mỡ ra, đẹp ra, không hanh hao, hụa éo. Cũng vậy, miếng tiết canh thứ nhất ăn vào không vọng nước như súp hay canh, nhưng đem đến cho ta một cảm giác mát mẻ, nhuần nhị, làm mát gan nở phổi. Tài nhất, nó không phải như nước, mà vào đến cổ lại lừ đi như nước, nhưng không vì thế mà hóa ra đoảng, trôi qua cổ họng thì thôi. Chính vào đến cổ họng, tiết canh mới phát huy được hết thơm ngon của nó. Cũng như một thiếu nữ thì phát triển hoàn toàn sau khi đã sinh nở một lần rồi. Cũng như người con gái dậy thì, tiết canh đẹp một cách rực rỡ, lộng lẫy, não nùng. Màu đỏ tươi hơn hớn của tiết bật lên trong đám sụt băm, gan thái chỉ, thơm, mùi rắc bên trên với lạc dã nhỏ, làm cho người ta nghĩ đến làn da thơm mát ngạt ngào của một thiếu nữ đầy tràn nhựa sống. Một người đẹp như thế mà chạm vào, ta cảm thấy như có tội. Không, ta chỉ muốn nhìn để thưởng thức cái đẹp thôi. Chính vì vậy, ăn một miếng tiết canh vào miệng, ta thấy như nhai mạnh, tức là mắc cái tội phí phạm của rơi. Nhưng sự ham muốn bao giờ cũng mạnh. Những miếng phổi và sụn, những miếng gan, những hạt lạc rang thơm phức quyến rũ ta. Tất cả những thứ đó quện vào với tiết, tạo ra một mâu thuẫn nên thơ, vừa mềm lừ, vừa sậm sật, tưởng như là chống đối nhau, nhưng trái lại, lại ăn ý với nhau như thể âm với dương, trai với gái. Trai sánh với gái, bao giờ cũng nên thơ, điều đó ai cũng đã biết cả rồi. Nhưng có một đôi lứa hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn xứng ý, không phải là việc dễ dàng. Muốn tạo nên một cuộc sống ân ái lý tưởng, người đàn bà và người đàn ông cần phải biết những nhiệm vụ, những nhượng bộ, những hy sinh đối xử với nhau. Tóm lại, phải biết sống cho có nghệ thuật. Để hoàn thành một đĩa tiết canh lý tưởng, ta cũng cần phải sửa soạn công phu, công tác một cách nghệ thuật theo một phương pháp cổ truyền nhất định. Tiết canh kỵ nhất là đánh nát, dù là tiết canh vịt hay tiết canh heo. Đánh tiết canh heo, người ta cho một chút muối vào trong chậu rồi cắt tiết vào đó. Tiết chảy ra thì lấy đũa quấy đều lên cho tiết khỏi đông. Trong khi đó thì sụn, lòng, phổi, cổ họng, tất cả được băm nhỏ để vào bát hoặc đĩa riêng. Đến khi đánh, người ta xúc thịt đã bằm cho vào tô, rồi múc tiết, hòa lẫn với nước suýt dưới vào từ từ. Tiết và nước suýt trộn với nhau cần phải theo tỷ lệ 2 thìa tiết, 1 thìa nước. Trong khi dưới tiết, phải lấy đũa khuấy đều rồi để nguyên một chỗ không được ai chạm đến. Lúc nào dùng thì thái mỏng mấy miếng gan bày lên trên, rắc lạc rang và để mấy cánh thơm và mùi cho đẹp mắt. Tiết canh vịt đánh tương đối khó hơn một chút. Thường thường, người ta cắt tiết cổ, nhưng có những người cầu kỳ lại chủ trương cắt tiết ở mỏ hay ở khửu chân thì được nhiều tiết hơn. Tiết chảy ra được hứng vào một cái bát, trong đó đã đổ ra nửa thìa nước mắm để cho tiết khỏi đông. Tiết canh vịt thường đánh với những miếng sụn ở trong con vịt như cổ, chân, cánh, và lòng. Những thứ đó được băm nhỏ rồi dàn lên một cái đĩa lớn. Đoạn người ta dưới tiết đã được hòa vào nước sáo, đánh lên cho đều. Cũng như tiết canh lợn, tiết canh vịt đánh xong rồi phải để riêng một chỗ cho đông lại. Khi nào dùng thì thái mấy miếng gan mỏng để lên trên. Trên rắc lạc giã nhỏ và ăn với các rau ngổ, dăm và húng. Tôi không tin rằng có người đánh tiết canh tài đến nỗi có thể sâu lạt vào mà tiết canh mang đi mang lại như miếng thịt. Nhưng quả là có bà nội trợ Bắc Việt đánh tiết canh đông y như thể là vừa mang ở trong tủ ướp lạnh ra. Đánh được như thế quả là một thiên tài. Có người nói rằng muốn vậy người ta phải dùng ngoại khoa, là đánh tiết canh xong thì lấy một bẹ chuối đặt lên trên tiết canh, cho cái bẹ chuối hút hết nước thừa đi, để một lát lấy ra dùng. Phần nhiều khi tiết canh rắn ăn trơn miệng. Ngoài tiết canh lợn và tiết canh vịt còn có tiết canh chó và tiết canh gà, nhưng hai thứ sau này ít phổ thông, là vì tiết canh chó không đánh khéo dễ tanh mà trông thấy người ta dễ sợ. Còn tiết canh gà, theo lời tục truyền lại, dễ truyền bệnh cho người dùng, nhất là bệnh suyễn, chẳng biết có đúng hay không. Dẫu sao tiết canh ngon mà có đến những hai thứ thiết tưởng cũng đã đủ lắm rồi. Người đẹp thường hiếm thấy, nhưng người đẹp dẫu nghiêng nước nghiêng thành đến bực nào đi nữa mà đứng một mình thì cũng hoài mất cái đẹp đi. Bởi vậy, ăn tiết canh rồi thôi, người ăn vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì. Bực lắm. Thì đã bảo rằng lòng lợn, tiết canh và cháo lòng là một tam đầu chế bất khả chia lìa mà. Tiết canh dùng rồi, có cháo mới càng nổi vị. Thử tưởng tượng một buổi chiều tà, hiu hiu gió thổi. Hai vợ chồng ngồi kề vai trong một quán lạnh, liếc nhìn nhau, đợi hai bát cháo nóng mang lên. Cái bát đựng cháo bình dân một cách lạ thường, nhưng hơi nóng của cháo đưa lên thì quả là một hương thơm vương giả. Hành không nhiều, chỉ vừa đủ ngát thôi. Cháo không thô và sặc mùi mà dầu như kiểu kê ạp trúc, nhưng cũng không vì thế mà đoảnh đoảng hay nhạt nhẽo. Nó có một hương vị riêng ông ạ, một hương vị không thể so sánh với bất cứ hương vị của một thứ cháo nào khác. Một hương vị đất nước kín đáo, xa xôi, hàm súc. Ngửi hương vị đó, rồi đưa mắt nhìn vào bát cháo mà chân nhận lấy cái quánh của nó với màu tím lờ đờ do tiết tạo thành. Ta sực nhớ đến người con gái trong câu hát. Một ngày hai bữa chèo non, lấy gì mà đẹp mà giòn hỡi anh? Một ngày hai bữa cơm đèn, lấy gì mà phấn răng đen hỡi chàng? Thuần túy Việt Nam, người con gái trong câu hát nói như vậy, chính như nói nhũn. Thực ra, người con gái ấy mạnh vô cùng, bởi vì dám nói cái xấu ra. Tuy là người con gái đã tin chắc vào cái đẹp của mình rồi, mà tin vào cái đẹp của mình, nhưng vẫn cứ nói ra như thế. Âu cũng làm một cách làm duyên, để cho chồng thương hơn. Thực vậy, cháu lòng cũng như người con gái, mà duyên dáng lẫn vào bên trong, chứ không bong ra bên ngoài. Có thể rằng, ăn ở với một người đàn bà đẹp, một cái hay huy hoàng rực rỡ và ác liệt, ta mê say đến quên cả đời đi. Nhưng sự mê say đó làm cho ta rờn rợn, có khi thấy như đang đau nhói ở ngực. Và kết cục, chẳng bao lâu, ta sẽ thấy tim ta mệt mỏi. Đối với một người vợ tấm mằn, cũ kỹ, có duyên thầm, không thế. Vợ chồng càng ăn ở với nhau, thì người chồng lại càng tìm thấy ở người vợ những tính tình tốt đẹp, mới lạ, làm cho tình yêu của chồng mỗi ngày mỗi thắm đượm hơn. Đối với một người vợ như thế, không thể nào bỏ được. Càng về xế chiều lại càng thương mến nhau hơn. Có khi người vợ ho, mà chồng thấy như chính mình đau nơi ngực. Người chồng buồn, mà vợ thấy như cả bầu trời ủ rũ tang thương. Thương biết bao nhiêu, ngon biết chừng nào. Thường thường, cháo gà, cháo vịt, cháo cá, húp vào qua cổ thì thôi, không để lại cho ta cảm giác một dư hương gì đáng kể. Riêng có cháo lòng, húp xong rồi, ta vẫn còn thấy ở khẩu cái còn dư lại một cái gì. Đó là cái tiết bóp lẫn vào cháo, ngọt lừ lừ, trơn mùn muột. Cháo đậm đà, đôi khi lại lẫn một miếng tiết, vừa nuốt, vừa nhai khẽ như đùa với hạnh phúc. Thỉnh thoảng lại điểm thêm một miếng dồi mỡ và một ngọn rau thơm. Tôi dám cá 100 ăn một đồng, có thứ cháo nào ly kỳ và tiết tấu như vậy hay không? Ở Huế, ở Sài Gòn, người ta cũng ăn cháo heo, nhưng thường vẫn là hầm bà là, cả dồi, tiết, lòng chàng, nõn khấu và cổ hũ vào luôn trong cháo. Ăn như vậy không lấy gì làm thú. Cháo lòng phải ăn riêng, cháo ra cháo, lòng ra lòng. Húp một miếng cháo lại ăn một miếng lòng, sau khi đã chấm nước mắm có chanh tiêu và ớt cho cẩn thận. Ăn như vậy, vị cháo mới bật lên, chứ húp cháo mà lại lổn nhổn hết thứ này thứ nọ. Người ta chỉ chú tâm nghĩ cách làm cho khỏi nghẹn thì làm sao mà thưởng thức được hết cả cái thơm ngon của nó. Ăn một bát cháo lòng thực ngọt và biết điều hòa các gia vị cho vừa vặn, kể cả cà cuống pha vào mắm tôm hay nước mắm cho thực vừa. Người biết ăn ngon thường khi thấy còn sướng hơn là ăn vây ăn yến. Nếu thêm vào đó để trắng miệng, ta lại dùng mấy cái kẹo xìu thiều châu, rồi nhởn nhơ đi về nhà, bảo trẻ đun một ấm nước cho ta tự tay pha một ấm trà mạn sen do vợ ướp. Đời tươi hết chợ nói, không còn ngôn vào đâu được, có phải không ông cả? Những lúc đó mới biết cái điều thuốc lào quý thật. Ăn tiết canh, cháo lòng và uống mạn trà sen xong rồi mà hút thuốc lá đi nữa thì cũng phí cả một bữa ăn ngon. Vì thế, tôi tán thành những người ăn tiết canh cháo lòng xong mà hút một hai điếu thuốc lào. Và cũng vì lẽ đó, mỗi khi đi ăn tiết canh cháo lòng ở đâu xa, tôi vẫn man mác nhớ tới những cửa hàng tiết canh cháo lòng Hà Nội. Mỗi khi tiễn khách, lại đưa ra mời một miếng trầu cau tươi ăn cho thơm miệng và ấm bụng, để cho các bà dùng với thuốc lá sâu kèn, vừa đậm đà, ý vị mà lại vừa trang nhã. Trích, miếng ngon Hà Nội.